Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
À, Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, quý khán thính giả Đài Sài Gòn Dallas, với lại welcome back anh Nguyên Hoàng. Xin lỗi là tưởng cứ tưởng nghe nói anh tới August, tới tháng 8 mà nghe Nhã Quyên nói tháng 8 mới về lại, thành ra nghĩ là anh chưa có xuất hiện lại.
Vâng, thưa anh, Nguyên Hoàng thì tại vì
chắc là nhớ chương trình Cùng Nhau Học Hỏi quá về lại hay sao?
Vâng, nhớ chịu không nổi anh. vâng, thì thực ra thì chương trình học hỏi chúng ta như cái tên của chương trình là mình nói chuyện với nhau như thế này, nhưng thực ra là cũng là để mà học hỏi lẫn nhau, phải không anh?
Dạ, đúng rồi.
Cho nên lâu ngày không được học gì từ anh Liêm, Nguyên Hoàng cũng thấy nhớ.
Không biết nhiều khi là những cái thời gian rảnh đó có theo dõi hay học hỏi những cái chuyện khác, có khi cũng nên đặt một cái chương trình xe ra, là trong thời gian vắng mặt thì anh làm gì, có còn ngắm cô hàng xóm không, hay là đại khái những cái chuyện khác, cũng có nhiều cái chuyện hay vậy. Nhưng mà hôm nay á thì cũng có suy nghĩ một vài cái chương trình, nhưng mà một cái sự việc nó xảy ra cũng rất là sôi động trong cái chính trường, là Tổng thống Biden tuyên bố vào lúc 1:45 giờ của Eastern Time là step down, tức là không có vận động, không có tiếp tục tranh cử cho cái nhiệm kỳ sau nữa. Rồi 30 phút sau mà lại viết trên Twitter, thì cái chữ X có nghĩa là chắc là cái tên mới của Twitter. Rồi mấy chục phút sau thì là nói là endorsed Kamala Harris. Đó, thành ra thì trong cái lá thư của ông viết ra thì ông ca tụng rằng là những cái năm ông làm nay là đạt được nhiều cái thành quả, nước Mỹ bây giờ là nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới. Thì mình không hiểu, đi triển khai xuống tới những mọi người dân thì cứ coi như là mình đang ở thời đại huy hoàng nhất, kinh tế phồn thịnh, mình dư giả sống, hay là có những cái khó khăn về vấn đề mắc mỏ trong đời sống, hay là những cái tiền lời tăng lên, thành ra những cái người mới mua nhà cũng không có đủ qualify hay nào, thì cái đó là chuyện cho cái người nghe, quý thính giả để tự lựa chọn có phải mình đang ở một cái thời đại mà cực thịnh nhất của nước Mỹ hay không. Đó, thì ông nói những cái chuyện cái mà không có nhắc gì tới cái biên giới hết. Đáng lẽ ông cũng nên nói rằng là cái chiến công của ông là mở tới mười mấy triệu người vào nước Mỹ thì không thấy nhắc, mà chỉ nhắc là vấn đề gun control, rồi vấn đề khí hậu. Thì Bùi Liêm cũng không hiểu được những cái ông về vấn đề khí hậu có làm cho cái vấn đề thiên nhiên tốt không. Thấy rõ ràng cơn bão vẫn tấn công tới Houston, cúp điện mấy bữa như thường. Thành ra nếu mà không có chương trình mà improve khí hậu của ổng thì chắc có vẻ chắc cả tháng Houston cũng phải cúp điện chăng. Rồi những cái chuyện không có thấy cái gì mình thấy ảnh hưởng vô thực tế của mình về những cái chuyện của ổng nói hết. Rồi những cái người khác như Obama hay những người khác thì họ cũng chưa nói, có người thì nói là endorse và Kamala Harris. Đó, giống như hai vợ chồng ông Clinton. Đó, nhưng mà ông Obama thì chưa nhắc tới, nhưng mà mọi người đó đều đồng ý rằng là ông Biden là một cái vị anh hùng của nước Mỹ, anh hùng là ghê gớm đó. Đó, thành ra thì cái chuyện đó, trong khi Tổng thống Trump thì viết ra là đây là tổng thống mà coi như tệ hại nhất của nước Mỹ. Đó, thành ra mình thấy những vấn đề này mình cũng nên thảo luận ở một cái cương vị là những người ủng hộ để mà muốn xây dựng một nước Mỹ hùng mạnh, thì mình có thể tin tưởng rằng là những cái người nào thế trong cái dân chủ mà thắng được thì có đem lại cái sự thịnh vượng thực sự của nước Mỹ hay là không.
Yeah. Ông Obama ổng đòi mở ra một cái ổng không có endorse bà Kamala Harris, và ổng muốn mở ra một cái hình như là một cái
open, tức là
open
cái đại
convention mới cho một người new nominees, thưa anh.
Rồi, thì cái đại hội đảng là nó tới tháng 8 này, là nó họ mười mấy tháng 8 đó họ bắt đầu đó, thì có thể là tới đó rồi, thì cái vấn đề mà lựa chọn nó cũng rất là chưa hiểu là như thế nào, trừ khi cái nền dân chủ của đảng dân chủ là nó quá độc đáo, mình để hiểu thêm cái định nghĩa dân chủ của nó. Tại vì những cái người ta bầu là bầu cho ông Biden trong cái sơ bộ, thành ra ông đạt được cái cử tri đoàn là dư để ông được ra ứng cử tiếp để mà đấu với ông Trump. Thì bây giờ những cái số người đó họ bầu lên là với cái tích cực là ông Biden là tổng thống, bà Kamala Harris là phó tổng thống, chứ cũng không có nói rằng là trong cái điều kiện là họ bầu cho ông kia mà không được ông kia thì cái bà kia lên thế, họ cũng bầu bà kia. Thành ra chưa có biết được là cái đó cũng phải có cái giải thích, và phải có thể rằng là bao nhiêu cái cử, mình được cái cử tri đoàn trong trường hợp này là đại diện của người dân, là vì cái người dân trong đảng Dân Chủ sơ bộ là bầu cho ông Biden chứ không phải một cái ông ở trên tiểu bang miền Bắc Massachusetts. Thì coi như ông Biden là đoạt được cái đúng cái điều kiện để được vào trong. Nhưng mà thành ra cái cử tri đoàn để đại diện cho người bầu phiếu. Nhưng mà bây giờ nếu mà được cử tri đoàn tự quyết định lấy mà những cái người bầu cũng không, thì chưa biết có phải là đúng hay không. Tại vì những người bầu kêu nó không, tôi bầu cho Biden thôi chứ tôi không có bầu cho Kamala Harris làm tổng thống. Thành ra như vậy thì những cử tri đoàn bây giờ họ tự đại diện lấy, chứ chưa có hiểu là họ có theo cái lòng dân hay không. Với lại thêm một cái điểm nữa của cái lá thơ của không biết là bên Cộng Hòa nó có như vậy không, nhưng mà bên cái đảng Dân Chủ thì ông Biden viết là vì cái quyền lợi đầu tiên nhất là cái đảng rồi mới tới quốc gia đó. Thành ra đúng ra đảng hay là một cái vấn đề, nhưng mà nghĩ rằng là cái quốc gia, cái người dân đó là quan trọng, cái nhiệm vụ quan trọng nhất của tổng thống, chứ không phải đảng phái. Cái đảng phái của mình nó có những đường lối và mình đi theo đường lối để mình phục vụ, mình làm cho một nước Mỹ hùng mạnh, người dân cơm no áo ấm đó, thì cái mình tin tưởng vào cái đường lối của mình tạo ra. Nhưng mà như vậy cái cuối cùng là cái benefit phải là cái người dân và cái quốc gia, chứ không phải đảng muốn như thế nào thì ấy. Mà rõ ràng không biết đảng như thế nào, những cái nghị trình của đảng Dân Chủ ngày nay thì Vũ Liêm không cho rằng là có lợi cho người dân hay là có hạnh phúc người dân, mà có thể là lợi cho người di dân lầu thì đúng hơn. Xin nhường lời cho anh Nguyên Hoàng.
Vâng, nhưng trở lại cái chuyện anh nói về ứng cử viên đó, thì như mới đây Nguyên Hoàng cũng đọc thì thấy, nghe nói ông Trump đó, ông nói rằng là nếu bà Kamala Harris mà ra thay thế ông Biden ra ứng cử đó thì dễ cho ông Trump hơn để thắng bà này. Thì Nguyên Hoàng nghĩ là cái lời ông nói cũng có lý, là vì đơn giản là vì bà trước đây cũng người ta cũng đã đánh giá thấp bà này, và bây giờ là chẳng qua là vì không chọn người nào, nó có người nào đảng Dân Chủ không có người nào tốt hơn mà thôi. Mà cụ thể là nếu mà chọn người khác thì họ phải bắt đi quyên tiền trở lại từ con số 0, cho nên chọn bà này thì có sẵn tiền trong cái quỹ tranh cử của ông Biden, cho nên nó tiện hơn, phải không anh?
Dạ, thì cũng là anh Nguyên Hoàng nói cũng thấy tương đối nó hợp tình hợp lý hơn, nếu có những rắc rối dễ chữa hơn. Nó nói một cái chuyện cũng chưa thấy tiền lệ là còn có 100 ngày nữa mà ông kia sẽ từ chức đó. Nhưng mà cái có một số người họ bình phẩm trên cái đài Newsmax á, thì họ nói rằng là trong bây giờ chiến dịch của ông Trump á, nên đừng có nhắc nhiều về ông Trump thành quả nữa, mà cứ lôi ra nói cái bà Kamala Harris thôi đó, thì không cần phải nói quá hết sự thật cái những của gì của bà thôi, thì dễ thắng hơn là lấy, bởi vì nó vẫn có bây giờ thì mấy người kia nó sẽ nói rằng là bây giờ những cái truyền thông chính, dòng chính của Mỹ có thể nó sẽ đưa, nó đâu cần biết gì giờ nó đưa ra bà Calaric là giống như là tái sinh của ông Washington hay là ông Abraham Lincoln hay là đại khái như vậy. Bây giờ là ông kia thì là Mỹ trắng, bây giờ tái sinh thành phụ nữ mà Mỹ đen, thành ra là thừa hưởng được những cái tấm lòng yêu nước dồi dào tài lãnh đạo của ông Washington chẳng hạn. Tức là cái truyền thông bây giờ nó nói những chuyện trên trời dưới đất, nó so sánh đến nỗi mà ông Biden là bị Covid cũng giống như ông Trump bị trước cái tai ăn nhầm gì, còn tệ hơn là chuyện Covid còn nguy hiểm. Nó đâu có biết rằng ổng mà không lắc cái đầu một chút xíu thì ổng đã chết rồi, chứ ở đó mà nói rằng là cái chuyện của ông sức nó không có đáng kể gì hết đó. Thành ra cái truyền thông bây giờ nó rất là mình phải biết chọn lọc và mình phải biết nghe cái chuyện gì, nghe từ đâu. Thành ra là nếu mà nó dựng lên một hình tượng, chứ còn những người mà ở California như Vũ Liêm thì biết rõ ràng nhiều chuyện lắm. Thì có những cái chuyện chẳng hạn như một cái điều mà Vũ Liêm rất là thích của cái ông phó tổng thống mới á, là ông nói rằng là ông sẽ không quên cái nơi nào ông đến, tức là những nơi nào ông sinh trưởng, những khu nhà nghèo các thứ khác thì người dân cũng vật lộn trong vấn đề làm việc kiếm tiền lương này nọ. Ý ông và những cái chuyện của một cái vùng nước nghèo, vùng đời sống ở của những cái nơi mà ngoại ô nghèo có, thì cái bà là mình lúc đó nghe cái đó thì William liên tưởng rằng là bà Kamala Harris á, là sinh trưởng và lớn lên ở thành phố Oakland của California. Còn bây giờ thành phố đó càng ngày càng tệ hơn, thành phố rất là về an ninh, về các mọi thứ khác, thì không thấy bà có cái quan tâm gì về cái cải thiện thành phố đó không, nơi bà đã ấy mà. Có lẽ là bà là lo cho đất nước nhiều hơn do cái nơi này. Nếu mà bà lo cho cái thành phố, cái nơi mà bà sinh trưởng lớn lên, sợ người ta nói bà không công bằng chăng đó. Nhưng mà có điều rằng là không có thấy cái ở xuất thân ở nơi nào mình để như vậy, để mình không phải cái chuyện là nơi mình sinh trưởng, nhưng mà nó có những cái chuyện khi người ta cứ nhìn vào cái nơi bà sinh trưởng bà không làm được, bà không có làm cái gì để nó khá hơn, mà bây giờ là đi xây dựng đất nước thì mình thấy cũng được cười.
Vâng, nhân cái chuyện nói bà Kamala Harris, chúng ta biết là bà là có lai Ấn Độ một phải không anh? Tức là mẹ của bà là hình như là người Ấn Độ.
Lai mà không có giống lắm.
Vâng,
tức là bà là Jamaica rồi cái gì đó. Thành ra thì những cái sắc dân đó họ cũng là có xuất thân từ Ấn Độ hay sao á, chứ không phải thực sự là người Ấn Độ. Thành ra không phải là giống như Indian mà đi cha mẹ immigrant chẳng hạn, như giờ cái bà vợ của ông kia là Indian thuần túy đó.
Vâng,
cha mẹ là di dân giống như mình rồi sinh ra bà ở đây. Còn cái bà Calabrese á, thì bà có cái gốc của bà có Ấn Độ, nhưng mà không biết nó tới mấy đời rồi hay sao chứ không biết có rõ là một trong hai người cha mẹ bà Ấn Độ không, thì Vũ Liêm cũng không có chắc lắm, cũng không có để ý cái chuyện đó, thì đã chắc phải nghiên cứu lại.
Vâng, nhưng mà phải thấy là hình như gần đây cái sắc dân Ấn Độ có gọi là tiếng nói và cũng là xuất hiện nhiều trên chính trường Hoa Kỳ, phải không anh? Cụ thể là cái ông gì cũng gốc Ấn Độ mà tranh cử trong đảng Cộng Hòa đó.
Ông Vivek.
Vâng.
Ông Vivek đó, thì cũng là một cái ngôi sao sáng đó. Thì không biết, mình không nói tới chuyện phân biệt thì người có kỳ thị hay không khi tổng thống Ấn Độ cho ông đó lên trên cái đại hội của đảng Cộng Hòa, thì nói rất là xuất sắc và rất là hay. Mình hy vọng ông cũng nên ông Trump nếu thắng được cũng nên chọn có một cái chức nào, vì những người đó thực sự tài giỏi. Vũ Liêm nghĩ là họ rất là tài giỏi đó, thành ra họ cũng là đã có thành công trong cái vấn đề của làm việc của cái business riêng của họ rồi, thành những người đó nó có cái lý tưởng phục vụ. Thành ra mình hy vọng vậy chứ cũng không chắc, là có nhiều khi cái sự tham lam họ muốn hơn nữa sao đó. Nhưng mà có điều là thường thường những người đó họ có thành công cái chuyện khác rồi thì vấn đề họ nó cái khái niệm khác so với nhiều người dân cũ cả cuộc đời làm chính trị và cũng tương đối khá giàu có, thì không biết giàu có ở chỗ nào, lương của những cái đó cũng không phải là cao lắm đó, thì cái đó cũng đặt cái vấn đề.
Nhưng mà hình như ai làm chính trị hồi cũng giàu anh. Dạ.
À, nhưng mà thấy ông Trump á, thì ông tính ra cái tài sản ông quy thuộc á,
thì cái ổng là một số ít, nhưng mà Nhã Quyên thấy là số đông á vào làm chính trị hồi cũng giàu, ở Việt Nam cũng vậy, thấy ở Mỹ hồi cũng vậy.
À, nhưng
thấy
mà như
ông
vậy mình
Obama làm một hồi thế ra thành triệu phú.
Không, thì mình nên coi là cái xuất thân á trước họ là như thế nào, và sau khi họ sau, hiểu không? Còn đó thì mình, anh Liêm chỉ muốn nói là những người kia, có những người đã thành công, họ đã ở những cái business sector ở ngoài rồi, thành ra họ không phải là xuất thân mới học ra trường đi làm những chuyện vớ vẩn rồi cái không biết ai được ai ứng cử rồi lần lần lên mà chưa có thực sự biêu dựng một cái tài sản riêng. Thành ra mình thấy nó khác nhau ở cái điểm đó thôi, chứ còn cũng không có so sánh được là nhiều khi có thể giàu thêm hay không thì dạ.
Nhưng mà anh thấy bà Kamala Harris vừa được mà ông Biden endorse đó, là vợ chồng ông Bill Clinton là mừng rỡ endorse ngay lập tức liền. Anh có nghĩ bà Hillary bà cũng sẽ bà vẫn ôm cái mộng muốn ra làm trở lại không ta? Nhã Quyên nghĩ cái mộng của bà chắc vẫn còn ôm.
Dạ, yeah. Nhưng mà bây giờ không lẽ bà lên làm phó tổng thống sao? Bà làm phó tổng thống rồi bà tiếp nữa thì bà thực sự cũng quá già rồi. Nếu mà tới cái đoạn đó thì đâu có khác gì. Có thể bà sáng suốt hơn. Ông Biden về phụ nữ thì thường thường là không biết cái đó thì cũng giờ không dám nói là phụ nữ hay là đàn ông thì dễ bị dementia, bị những cái bệnh mất trí nhớ. Nhưng mà nếu mà bà bây giờ rinh cho cái, trừ khi bà Kamala Harris nhường cho bà làm tổng thống thì tương đối cũng còn được. Chứ còn bây giờ nếu mà bà làm phó tổng thống cho bà Kamala Harris rồi chờ tới bà Harris thắng luôn cả 8 năm rồi mấy bà nữa thì lúc vậy bà quá già rồi. Nhiều khi tuổi chắc cũng lớn hơn ông Biden bây giờ nữa. Đó, thành ra thì không hiểu là...
Nhiều khi bà Kamala Harris cũng lên được một năm cái nói bây giờ cảm thấy sức khỏe yếu quá cái đưa bà Hillary lên.
Thì đâu giờ mình phải chờ.
Nhiều khi trong đảng không biết được anh, nhiều khi trong đảng ok. Bày vẽ ra đủ thứ, như cách đây cũng lâu rồi Nhã Quyên nói với anh là gần tới ngày bầu cử bảo đảm cái con Covid nó lại xuất hiện lại đúng ơi. Nói chơi mà ai ngờ nó xảy ra thật, nói chơi nói cho vui thôi, nhưng mà bây giờ là mà lại xuất phát bây giờ là rất là nhiều ở Cali. Hình như hồi đó là cũng ở Cali hả anh Nguyên Hoàng, lúc mà cái đợt Covid
không
đầu
New
tiên
York
ở đâu hả? New York.
New
hả?
York. Tức là không biết cái sự thật thiệt hay không, nhưng mà New York chứ. Nhớ New York rồi cái ông
cũng là ông, tiểu bang dân chủ.
Rồi, chứ còn Cali á.
Bây giờ là
cái
đợt ở
đầu
Cali
nó chưa
nhiều,
có, dạ. Nó đợt đầu cũng chưa có nặng gì hết. Cũng bình thường, không thấy không cái những cái nơi những bệnh viện nó cũng không phải quá tải gì. Rồi cái thời trước vaccine á thì cũng người ta kiểu bị lockdown hay cái khác cũng không thấy sợ hãi gì ở cái California. Thực sự vậy, mà cái đoạn sau khi có vaccine rồi thì bây giờ là cái sự kiện mình nói real time line là sau khi vaccine rồi thì có những bệnh viện bây giờ nó nói cái vấn đề của Covid bùng phát đó có. Nhưng mà bây giờ nó lại là không biết giả thiệt, nhưng mà cái chuyện bây giờ nó đã đi tới cái mức là vaccine là nó được truyền đi về cái Covid chứ đâu có đúng cái nghĩa của mà ngăn chặn giúp vaccine là để cho ngăn ngừa không có cái đó lan truyền người khác. Nhưng mà bây giờ đâu phải vậy đâu, tại vì phần lớn người ta đều chích vaccine và đều bây giờ lan truyền không đó. Ông bây giờ ông biết ông Biden mình tính viết chế nhạo lên, mình tính nói móc ổng chắc là tại vì ổng chích vaccine hay sao mà ổng 2-3 năm nay bị mấy lần luôn rồi đó, thì không lẽ giờ ổng đi nói người ta nên khuyến khích, còn chính bản thân ổng không chích hay là ổng có chích hay không mà sao 2-3 năm ổng bị tới 2-3 lần đó, thì cái chuyện đó là bây giờ thì đó thì không biết thôi, đã nói chuyện đó thì Nhã Quyên có biết là bây giờ có những cái lawsuit mà của những cái người bị mà cấm, một là chích vaccine, hai là mất việc á, thì có một cái ông kia scientist làm cho Blue Cross Blue Shield đó, cái hãng health insurance đó, thì ổng bị đuổi lại vì ổng không có chịu chích. Bây giờ ông kiện và thắng được là trả 100,000+ cái tiền lương của ông năm đó với là bồi thường thiệt hại gì đó 500,000 nữa. Đó là cái quan tòa nó phát xét là bởi vì cái vaccine nó thực sự nó không có làm được đúng cái vai trò mà và nó cũng là loại emergency use only mà lại bắt buộc người ta mandate đó. Thì chính ông Fauci ông cũng nói đâu phải tại ông nói ra rồi những cái nơi khác CDC hay các những cái agency institution dùng cái lời lẽ của ổng rồi họ lockdown, họ mandate chứ không phải tại ổng. Đó, người ta những cái chuyện đó người ta cứ chối quanh thôi. thì những cái chuyện gì với cái nền dân chủ của đảng Dân Chủ thì cũng khó hiểu lắm. Nó họ biến dạng, họ muốn làm gì làm. Ngay cả cái cuộc mà bầu cử sơ bộ họ cũng loại ra, không có ai tranh biện với vậy. Ông không có cho debate với ông Biden. Ông Biden là coi như tự nhiên ấy thôi và bầu thôi, chứ có thể người ta sợ là cho ông debate rồi lúc đó đã lộ ra là ông cũng trả lời vô quạng rồi đó. Thành ra cái nền dân chủ của đảng Dân Chủ này thì không hiểu có phải là dân chủ của người dân Mỹ hay không nữa.
Vâng, cũng đến đây cũng thì giờ cũng đã hết rồi. Vâng, Nguyên Hoàng, Nhã Quyên, mời anh Bùi Hữu Liêm gửi lời chào đến quý thính giả.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, welcome back anh Nguyên Hoàng. Và quý thính giả thì xin những chương trình tới nếu không có cái gì ghê gớm nữa thì mình sẽ nói về vấn đề của ngày 11 tháng 8 thì Vũ Liêm sẽ đi có mặt tại Dallas, đó sẽ tổ chức cái ra mắt sách mà có cái khuynh hướng là mình sẽ làm cho những người tới tham dự, mình sẽ làm gì để xây dựng lại một nước Mỹ hùng mạnh, đi theo ủng hộ cái người kế vị Biden hay là Tổng thống Trump và ông Thượng nghị sĩ Vance. Xin chào quý thính giả và một lần nữa chào Nhà Quyên, Ben Nguyên Hoàng.
Dạ, xin kính chào.